Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 10, 2016, đàn áp những người bất đồng chính kiến và những nhà hoạt động dân chủ có phải là thượng sách? Thế nào gọi là tuyên truyền, là chống phá nhà nước? Những giải pháp có thể giúp cho người dân khu vực bị ô nhiễm ở miền Trung trở lại cuộc sống ổn định? Sau hết, cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, những tiền lệ. Đây là những đề tài thời sự cập nhật của chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ và trước hết vẫn là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 12 tháng 10, 2016.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU và Anh Quốc đồng loạt kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Phương Tây cũng khuyến nghị nhà nước Cộng sản toàn trị nên dành thêm quyền tự do cho người dân. Trong tuyên bố báo chí phổ biến hôm nay 12 tháng 10, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 10 tháng 10, cũng như y án đối với blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên phúc thẩm hôm 22 tháng 9 vừa qua. Theo đại sứ Ted Osius thì hành xử chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa như thế sẽ làm lu mờ các tiến triển về nhân quyền của Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích các blogger vừa nêu cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ và cho phép người dân Việt Nam được trình bày quan điểm chính trị của mình, kể cả trên mạng Internet.
Trước đó vào hôm 11 tháng 10, đại sứ EU Bruno Angeles cũng ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đại sứ EU nhấn mạnh là vụ bắt giữ đi ngược lại các nghĩa vụ của Việt Nam đối với chuẩn mực nhân quyền quốc tế, cũng như theo quy định Việt Nam. Tin cho biết đại sứ Anh Chris Lever cũng lên tiếng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của ông về vụ việc. Được biết, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giữ ở Nha Trang vào hôm thứ Hai mùng 10 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Lúc đó, blogger mẹ nấm đến thăm một thân hữu bất đồng chính kiến, đang bị tù ở trại Sông Lô, Nha Trang. Vụ bắt giữ Như Quỳnh xảy ra trong bối cảnh blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị y án 5 năm tù và blogger Nguyễn Ngọc Già được giảm án 1 năm, còn 3 năm tù.
Lên tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2016, tổ chức sáng nay, một số chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại về tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Trần Đình Thiên được báo mạng Việt Nam Economy dẫn lời, bày tỏ nghi ngờ về quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế. Ông đặt dấu hỏi là làm thật hay chỉ hô hào tuyên truyền. Sau 5 năm Việt Nam thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhưng theo lời tiến sĩ Trần Đình Thiên, dấu hiệu mất cân đối trong nền kinh tế vẫn đang tồn tại. Tụt hậu và tụt hậu xa hơn đã chuyển từ nguy cơ lớn nhất trở thành hiện thực ngày càng rõ.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên còn bày tỏ sự lo ngại kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn lao từ kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc giảm tăng trưởng. Và nếu Trung Quốc thực hiện điều gọi là hạ cánh cứng, thì Việt Nam sẽ gặp quá nhiều rủi ro. Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, quan ngại là kinh tế Việt Nam huy động quá nhiều nguồn lực. Theo đó, khoảng 400 tỷ đô la đang nằm trong khu vực nhà nước, nhưng không được sử dụng hiệu quả. Nhiều dự án thua lỗ thất thoát mỗi dự án hàng ngàn tỷ đồng. Chuyên gia Nguyễn Đình Cung cảnh báo, nếu cứ tiếp tục mải mê huy động nguồn lực vô tội vạ, thì nền kinh tế sẽ sa xuống hố, chứ không phải là cất cánh bay lên. Viện trưởng Nguyễn Đình Cung khuyến nghị thay đổi tư duy, thay vì huy động nguồn lực thì nên phân bổ nguồn lực, sử dụng nó một cách có hiệu quả, chấm dứt tình trạng xin cho như hiện nay. Ông Cung đề nghị thành lập Ủy ban tái cơ cấu nền kinh tế do Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo.
Hầu hết tác động phá hủy môi trường Biển Đông là bắt nguồn từ Trung Quốc. Đây là đánh giá của các chuyên gia tham dự hội thảo quốc tế mang tên An ninh môi trường và hàng hải vì một Biển Đông xanh, tổ chức trong hai ngày 11-12 tháng 10 tại Hải Phòng. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư John McManus, trường Đại học Miami, Hoa Kỳ cho rằng Biển Đông đang bị tàn phá nặng nề, đặc biệt từ các hoạt động của đội tàu cá 50.000 chiếc của Trung Quốc. Theo đó, tàu cá Trung Quốc có nhiều hoạt động nạo vét đáy biển để tìm kiếm hải sản quý. Ngoài ra, Trung Quốc đã phá hủy rất nhiều rạn san hô qua hành động xây dựng các đảo nhân tạo ở các rạn san hô, những hoạt động mà Trung Quốc cố gắng lấp liếm. Cụ thể có đến 160 km vuông rạn san hô ở Biển Đông bị hủy hoại. Theo lời giáo sư John McManus, tác động do các nước khác gây ra trên Biển Đông chưa bằng 1% những hoạt động của Trung Quốc. Được biết, khoảng 150 chuyên gia trong ngoài nước đã tham gia cuộc hội thảo khoa học quốc tế an ninh môi trường và hàng hải vì một Biển Đông xanh do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức cùng Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Văn phòng Thư ký Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sáng nay từ chối nhận lời tuyên thệ của ba tân đại biểu ủng hộ dân chủ với lý do những vị này không đọc đúng lời tuyên thệ đã được ghi sẵn mà tất cả các đại biểu đều phải đọc khi giơ tay tuyên thệ nhậm chức. Hai trong ba số tân đại biểu này là các lãnh tụ trẻ Du Huệ Trinh 25 tuổi và Lương Tụng Hằng 30 tuổi tự động đọc thêm câu Hồng Kông là một quốc gia, đồng thời căng tấm biểu ngữ ghi hàng chữ Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Người thứ ba là anh Edward Yu, khi tuyên thệ có thêm vào câu tự hứa sẽ tranh đấu cho quyền tự do căn bản của con người, thay vì chỉ hứa trung thành với đặc khu và với Trung Quốc. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, phát ngôn viên cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng nhắc lại, về mặt pháp lý và ngoại giao, Hồng Kông chỉ là một đặc khu thuộc về Hoa Lục, nhấn mạnh điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối việc ông Jit Raad Hussein, cao ủy trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã tham dự buổi lễ trao giải thưởng nhân quyền Martin Ano 2016 cho giáo sư Ilham Tohti, một nhà tranh đấu Hồi giáo gốc Uyghur hiện đang bị Trung Quốc cầm tù. Buổi lễ được tổ chức tối hôm qua tại Geneva, Thụy Sĩ, và theo quan điểm của Bắc Kinh, sự có mặt của người điều hành cao ủy nhân quyền là bằng chứng cho thấy ông cao ủy trưởng đã đi ngược lại đường hướng của Liên Hiệp Quốc khi cố tình can dự vào chuyện nội bộ của nước khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng việc làm này cổ võ cho những kẻ dùng chiêu bài nhân quyền để hoạt động khủng bố và chia rẽ tình đoàn kết dân tộc.
Xin nhắc lại, ông Tohti năm nay 46 tuổi, là một chuyên gia về kinh tế, đồng thời được thế giới biết đến trong cương vị của một nhà tranh đấu, sử dụng trang mạng xã hội để lên tiếng đòi hỏi công bằng cho các sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc. Ông bị bắt hồi năm 2014, sau đó bị Tòa án Tân Cương kêu án tù chung thân, khép ông tội chia rẽ đoàn kết dân tộc, chủ mưu dùng bạo lực để tách Tân Cương ra khỏi Hoa Lục. Trước ngày bị bắt cũng như trước tòa, ông lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ông chỉ muốn thấy một xã hội thật sự hài hòa, mọi người được đối xử bình đẳng. Nhiều quốc gia lên tiếng bên vực ông, trong đó có Hoa Kỳ và EU, yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông. Trong thông cáo phổ biến cũng tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng với Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch và 8 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền khác, viết rằng giáo sư Tohti được chọn vì là người lên tiếng đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải thay đổi chính sách đối xử với những cộng đồng thiểu số để đáp ứng nguyện vọng của người dân Uyghur.
Cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tin Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines sẽ sang thăm Bắc Kinh từ ngày 18 đến ngày 21 tháng này. Theo ông Cảnh Song, Tổng thống Philippines sẽ thảo luận với Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường về những điểm hai chính phủ cần làm để tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Ngoài ra, những vấn đề liên quan tới tình hình khu vực sẽ được nói tới. trích dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Philippines, hãng thông tấn Reuters cho hay tháp tùng Tổng thống Duterte sang Bắc Kinh là phái đoàn 250 doanh nhân muốn hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực để thực hiện nhiều dự án, từ phát triển nông nghiệp, điện lực cho tới du lịch và tái thiết hệ thống hỏa xa. Tin này phù hợp với điều Tổng thống Philippines nói hồi cuối tuần trước khi cho biết Trung Quốc sẵn sàng bỏ nhiều tỷ đô la để đầu tư ở Philippines. Cũng cần nhắc lại, hôm qua, Tổng thống Phi có nói là ngoài chuyến đi Bắc Kinh, cũng trong tháng này, ông còn ghé thăm Nhật Bản và Nga.
Việc Tổng thống Phi đến thăm Bắc Kinh và sẽ ghé thăm Nga khiến dấy lên câu hỏi có phải nhà lãnh đạo Phi muốn cắt đứt mối quan hệ chiến lược đang có với Hoa Kỳ hay không? Câu hỏi được đặt ra vì chính Tổng thống Duterte đã sử dụng những lời lẽ rất nặng nề để gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, cũng như lên tiếng chê bai nước Mỹ và chính sách của Washington, đồng thời cho biết tạm ngưng kế hoạch tập trận chung với Hoa Kỳ, đồng thời duyệt xét lại bản hiệp ước quân sự cho phép binh sĩ Mỹ đồn trú trên đất Phi. Hôm nay, trong phát biểu đưa ra khi đến thăm một căn cứ của lực lượng tuần duyên ở Manila, Tổng thống Phi lại nói rằng chính phủ của ông sẽ không hủy bỏ những bản hiệp ước đã ký kết, sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh quân sự với những nước khác, giải thích rằng những quốc gia này là lá chắn giúp bảo vệ an ninh quốc phòng cho Philippines. Chưa rõ những nước mà Tổng thống Phi nói tới là những nước nào.
Chiều hôm nay, tướng Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Thái Lan, bất ngờ hủy bỏ chuyến thăm dân ở tỉnh Chonburi thuộc miền Đông để quay trở lại Bangkok, chờ được diện kiến Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn. Mặc dù tướng Prayut giải thích rằng ông muốn gặp Hoàng Thái tử để trình bày tình hình quốc gia và những chính sách ông đang thực hiện, nhưng dư luận cho rằng có lẽ liên quan đến tình trạng sức khỏe của quốc vương Bhumibol. Tin từ Thái Lan cũng cho hay Hoàng Thái tử Vajiralongkorn cũng từ nước ngoài đáp máy bay về lại Bangkok và sẽ vào thẳng bệnh viện để thăm vua cha. Chủ nhật vừa rồi, Hoàng cung thông báo cho biết sức khỏe của quốc vương không ổn định, bị tụt áp huyết sau khi lọc máu vì thận của ngài không hoạt động. Thông cáo cũng nói ngài đang được các bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng, phải thở bằng máy và uống thuốc để áp huyết trở lại bình thường. Thông báo được mọi người quan ngại vì thông thường những bản thông cáo của Hoàng cung đưa ra chỉ cho biết nhà vua đã hồi phục hoặc có những tiến triển tốt sau khi ngài lâm bệnh.
Truyền thông Miến Điện cho hay có thêm 12 người thiệt mạng sau những vụ đụng độ giữa quân chính phủ và các tay súng được nói là thuộc nhóm Hồi giáo quá khích, mới nổ súng giết chết 9 nhân viên cảnh sát Miến vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Các bản tin chúng tôi thu thập được đều nói, các vụ chạm trán này xảy ra ở những ngôi làng của người Hồi giáo Rohingya trong bang Rakhine, nằm sát biên giới Miến và Bangladesh. Hôm qua, truyền thông Miến Điện còn trích dẫn tin từ chính phủ cho rằng những tay súng Hồi giáo Rohingya chống chính quyền được sự ủng hộ của các tổ chức Hồi giáo quá khích Bangladesh.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, một thứ trưởng ngoại giao Bắc Hàn mới bị cách chức phải đi cải tạo lao động vì đã không làm tròn trách nhiệm khi để cho nhân viên dưới quyền rời nhiệm sở xin tị nạn ở Nam Hàn. Theo nhật báo Yongan Inbo xuất bản ở Seoul, người bị giáng chức là ông Kung Sok Kung, 72 tuổi, thứ trưởng ngoại giao đặc trách châu Á. Tờ Yongan Inbo ghi rõ lý do ông này bị phạt vì lơ là trách nhiệm để cho phó đại sứ Bắc Hàn bỏ trốn, đi tị nạn ở Seoul cách đây 2 tháng. Cùng cách chức với ông thứ trưởng là 4 nhân viên cao cấp khác cũng nằm trong vụ châu Âu và gia đình của những người này bị đuổi ra khỏi Bình Nhưỡng đi cải tạo lao động ở một vùng nông thôn. Khi được hỏi, chính phủ Nam Hàn từ chối bình luận nhưng nói rằng đang tìm hiểu hư thực về tin này.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự buổi nay. Thưa quý thính giả, liên tục trong tuần lễ đầu tháng 10, nhiều nhà hoạt động dân sự bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp, thậm chí bị bắt giữ. Lực lượng an ninh được biết là triển khai đông đúc tại Hà Tĩnh sau cuộc biểu tình bất bạo động ngày 2 tháng 10 vừa qua. Đây có phải là một đợt trấn áp mới đối với các lực lượng bất đồng chính kiến trong xã hội hay không? Kính Hòa ghi nhận ý kiến của một số nhà quan sát trong nước về diễn biến mới này.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người hoạt động dân sự trẻ tuổi Đà Nẵng, cho biết tình hình tại Hà Tĩnh vào những ngày cuối tuần đầu tháng 10.
Hôm qua một số người tại địa phương cũng như là mạng xã hội ngoài đấy người ta, tức là phía an ninh thì người ta tăng cường lực lượng. Sau cái vụ biểu tình hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 đó, người ta gia cố hàng rào, tường rào cho Formosa. Và khi mà thấy các cái động thái như thế thì bên phía người dân người ta cũng ngưng lại, người ta không có tiếp tục biểu tình nữa. Bởi vì nếu mà bên phía lực lượng an ninh chuẩn bị kỹ như vậy mà người dân người ta ra biểu tình thì sẽ không có lợi.
Ngày Chủ nhật 9 tháng 10 đã không có cuộc biểu tình nào xảy ra ở Hà Tĩnh, nhưng lại liên tục có những đàn áp từ phía lực lượng an ninh đối với những người bất đồng chính kiến với nhà nước. Một nhóm các nhà hoạt động dân sự, trong đó có những người được công chúng biết đến nhiều như luật sư Lê Công Định, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, bị tạm giữ ở Vũng Tàu rồi thả ra khi họ tổ chức họp mặt bàn vấn đề xã hội dân sự. Ngày 10 tháng 10 đã thêm một nhà hoạt động dân sự nữa bị bắt tại Nha Trang là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Giải thích những hoạt động trấn áp liên tục đó, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Cái bức xúc, những cái phẫn nộ của xã hội gia tăng như thế, nó lại được cộng hưởng thêm vào những cái tranh chấp, những cái xung đột mà trong nội bộ giới cầm quyền thì có thể là phần nào đấy nó khiến cho những cái người nắm quyền người ta khá là lúng túng. Và trong trường hợp người ta lúng túng như thế đó thì người ta cần phải có một cái hành động gì đấy để thị uy, để lấy lại cái sự tự tin và thể hiện quyền lực của họ.
Ngay sau cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10, nhà nước Việt Nam chính thức ra tuyên bố buộc tội đảng Việt Tân, một đảng chính trị của người Việt ở hải ngoại, là một tổ chức khủng bố và nói rằng sẽ trừng trị bất kỳ tổ chức cá nhân nào hoạt động hợp tác với đảng này. Được biết là sau thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra, tổ chức Việt Tân đã có nhiều hoạt động chống Formosa tại Đài Loan, là nơi công ty này có trụ sở chính. Liên quan đến xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền mà anh Nguyễn Anh Tuấn đề cập, nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn có trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10. Ông nói.
Với hội nghị trung ương 4 thì ông Trọng, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nêu cái vấn đề là phải hết sức là lo lắng và về cái chuyện mà tự diễn biến và tự chuyển hóa ở trong đảng, để liên quan tới cái vấn đề Nguyễn Như Phong, đặc biệt là liên quan tới cái Facebook Times mà Nguyễn Như Phong lại đăng một cái bài của một cái người mà đảng coi là cực kỳ phản động như là Bùi Thanh Hiếu và một người hướng gió đấy.
Đã có hai nhà báo làm việc trong ngành truyền thông của nhà nước Việt Nam bị kỷ luật là ông Nguyễn Như Phong và bà Lê Bình. Ông Phạm Chí Dũng cũng nói là có thể nhà cầm quyền đang bắt đầu một chiến dịch trấn áp những nhà hoạt động bất đồng chính kiến, nhiều vụ bắt bà Như Quỳnh ở Nha Trang, mà theo ông Dũng đã từ lâu trở thành một cái gai trong mắt những người cầm quyền ở thành phố này. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự sống ở Hà Nội thì cho rằng những hoạt động trấn áp của nhà cầm quyền không chắc là bắt nguồn từ những cuộc biểu tình lớn tại Hà Tĩnh.
Từ sau đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay nói khác là từ khi có cái bộ phận lãnh đạo mới này lên thì tình hình nhân quyền bị vi phạm một cách rất là trắng trợn, tình hình xấu đi một cách trông thấy trong 6-7 tháng vừa qua. Và việc trong 2 ngày vừa qua cũng là nằm trong cái xu hướng đó mà thôi.
Trở lại câu chuyện những cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người ở Hà Tĩnh, bao gồm một số đồng giáo dân Công giáo và có sự dẫn dắt của các vị lãnh đạo tôn giáo, anh Nguyễn Anh Tuấn tiếp lời.
Bởi vì nhà thờ nó là một phần của xã hội dân sự, và nó gắn bó chặt chẽ với đời sống của cư dân địa phương, đặc biệt ở đây là giáo dân. Thế thì bây giờ nếu mà cư dân địa phương, nếu là giáo dân chịu những cái thảm họa như thế đó, thì nếu như mà nhà thờ không làm gì đó, thì mới lạ, mới bất bình thường. Chứ còn nhà thờ dẫn dắt cái tiến trình tranh đấu này thì anh nghĩ nó hoàn toàn là bình thường.
Anh Tú nói thêm là không thể có chuyện hàng chục ngàn người bị xúi dục như cách bình luận của cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước, mà chắc chắn là họ có những điều không hài lòng, và chính quyền nên tìm hiểu ngay thay vì đàn áp họ. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A thì nói.
Và như tôi đã trả lời phỏng vấn của chính đài RFA một lần trước khi những cuộc biểu tình đó xảy ra mấy tuần, là chỉ có đối thoại với người dân ở đó, và cái cách đối thoại, cái cách chính quyền nên nhờ giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông là cái người mà có thẩm quyền để cùng với giáo dân dàn xếp cái vụ này cho nó im thấm. Và tôi nói lại, tức là ngoài đối thoại, tất cả các biện pháp về bạo lực, về đàn áp đều là thất sách cả.
Đây cũng là ý kiến của nhà báo Huy Đức đăng trên trang cá nhân, rằng nhà cầm quyền phải nói chuyện với những vị lãnh đạo tôn giáo thực sự như Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ông Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc cho tạp chí Cộng sản của đảng, có nói rằng những cộng đồng tôn giáo, cộng đồng giáo dân vốn được tổ chức tốt sẽ làm nên những sức mạnh rất đáng kể mà nhà cầm quyền phải tính đến. Còn anh Nguyễn Anh Tuấn thì nói rằng trong tương lai tới đây, xã hội Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi và chuyển biến. Nhà cầm quyền nên coi trọng vai trò của xã hội dân sự để đất nước vượt qua những thay đổi và chuyển biến đó một cách tốt đẹp.
Về những giải pháp để ổn định cuộc sống cho người dân 4 tỉnh miền Trung, thưa quý thính giả, chính phủ đã định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại nặng trong 6 tháng, khi mà biển vẫn chưa hoàn toàn sạch trở lại và người dân không có việc làm. Sau tháng 9 2016 thì người dân sẽ tiếp tục sống như thế nào, và những giải pháp bảo đảm ổn định cuộc sống là bài được anh Vũ trình bày sau đây.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, đến cuối tháng 9 năm 2016, đã có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố môi trường biển bị nhiễm độc do Formosa, Hà Tĩnh gây ra. Ông Lê Sáng, một người dân ở Hà Tĩnh cho biết, không phải chỉ tàu cá phải nằm bờ hay ngư dân và những người sống dựa vào biển không có việc làm, mà những người buôn bán như ông cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thảm họa môi trường biển. Ông nói với chúng tôi.
Chơi buôn mà bị cái biển với cá như thế này thì người ta cũng là thất thu, người ta không đi chợ. Chồng đi làm về thì vợ mang đồ hải sản lên chợ bán, nhưng mà hôm nay không ai mua thì chồng cũng không đi biển luôn. Như tôi là có xe buôn hải sản, bây giờ người ta không đi biển thì tôi lấy gì buôn? Đấy là một cái thất thu của tôi. Rồi người ta mua cái đồ thực phẩm, rồi bia rượu, bánh kẹo, đường sữa để cho dân, phục vụ dân đi biển. Bây giờ dân không đi biển thì tôi bán cho ai?
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1880 QĐ-TTG về định mức bồi thường thiệt hại cho 7 nhóm đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Theo đó, thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4 năm 2016 đến hết tháng 9 năm 2016. Nguồn kinh phí bồi thường được sử dụng từ nguồn kinh phí do Formosa đền bù. Đánh giá về định mức bồi thường của chính phủ, ông Hoa, một ngư dân ở Vũng Áng thấy rằng mức bồi thường ở mức thấp nhất là 2,9 triệu đồng và cao nhất là 3,69 triệu đồng một người một tháng là quá thấp, nó chỉ tương đương với mức thu nhập 1-2 ngày làm việc trước đây, ông cho biết.
Đây là cái chính sách đền bù của chính phủ như thế vậy thì bà con không chấp nhận được. Lý do là bây giờ là biển chết, bây giờ nhà nước thì mới chỉ có đền bù được 6 tháng. Thì sau 6 tháng thì sẽ như nào? Vấn đề thứ hai là đền bù được các những người lao động đi biển, những người ở nhà sao, những người mà họ đang nhờ bám vào biển, buôn cá, làm nước mắm, rồi bao nhiêu cái nghề ăn theo ở trong làng này thì như thế nào, chẳng những ở trong làng nhưng mà dân như thế nào, người ta sống bám víu vào người biển thì không được đền bù thì lấy gì cho người ta sống, một dân nữa phải có chính sách cho người ta.
Theo nhà báo Nguyễn Nam Dân, vì chính phủ cho ứng trước 3.000 tỷ để giải quyết việc đền bù chỉ mang tính hình thức, theo ông, chính phủ cần có các giải pháp để giải quyết việc làm cho người dân. Đó mới là vấn đề cần thiết và lâu dài, ông nhận định.
Chứ nếu anh để lực lượng lao động này ở không thì nó sẽ đưa đến khủng hoảng xã hội. Nhà nó lại đẩy bài toán nó ra xã hội thì như vậy là chính phủ đã không làm và tròn vai trò an dân.
Trả lời báo Nông nghiệp, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai cho biết, cùng với việc hỗ trợ ngư dân chuyển từ đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ, nếu người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì được ưu tiên các ngành nghề phù hợp với đặc điểm của ngư dân vùng biển. Trả lời câu hỏi vai trò của giáo hội Công giáo trong việc có một giải pháp lâu dài nào để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, theo linh mục Anton Đặng Hữu Nam, chính xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thấy rằng giáo hội đã làm hết sức mình để đảm bảo cuộc sống cho bà con giáo dân, ông khẳng định.
Thế giáo hội luôn luôn sẵn sàng và với chính phủ Việt Nam thì người ta chỉ nói trong 6 tháng. Cái đời sống của người dân qua 6 tháng qua thì cũng đã vô cùng thê thảm rồi. Và cái điều quan trọng nhất là nó sẽ kéo dài trong vòng 50-70 năm. Liệu chúng ta có thể giải thích được hỏi không? Và trong suốt 6 tháng qua, tôi cũng như chính tòa giám mục Cao Vận Vinh đã rất nỗ lực trong việc là kêu gọi những cần lá lành đừng lá rách. Thế nhưng cái việc đó không phải là cái kế lâu dài. Kế mà có thể giải quyết được triệt để vấn đề thảm họa ngày hôm nay. Cái điều đó là phải có một chính sách của từ nhà nước.
Khi được hỏi, chính phủ cần có một giải pháp lâu dài như thế nào để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân? Nhà báo Nguyễn Nam Dân thấy rằng vấn đề bế tắc nhất hiện nay là việc người tiêu dùng mất lòng tin và không dám tiêu dùng hải sản. Điều đó đã tạo ra một phản ứng mang tính dây chuyền, đã khiến hải sản của ngư dân đánh bắt không tiêu thụ được. Theo ông, lấy lại lòng tin của người tiêu dùng là điểm cần phải đột phá, ông đề xuất.
Và để giữ cái niềm tin tiêu thụ hải sản của dân thì chính phủ nên ra hẳn một cái lệnh cấm đi, là cấm khai thác gần bờ từ 20 hải lý trở vào. Sau đó mời những cái trung tâm kiểm định có chất lượng thế giới làm công khai đánh trống khu chiên lên, cho họ đi kiểm định những nguồn cá đánh bắt xa bờ từ 20 hải lý trở ra. Rồi chính họ sẽ công bố với nhân dân chúng ta là những hải sản đó là.
Ông Hòa cũng cho biết, bản thân mỗi người dân cũng đã nỗ lực hết sức để tìm các giải pháp nhằm ổn định cuộc sống của bản thân mình, ông nói.
Bây giờ cả một loạt người ăn không ngồi rồi, bây giờ thì làm thuê làm thẻ chẳng biết làm ở đâu, thì bây giờ đang còn tìm cách là để mà có một cái nghề gì đó để cho bà con lao động, để bà con hoạt động, để có kiếm thêm vô để mà chi tiêu trong cuộc sống của mình. Đang còn tìm cách phương án là sẽ làm cả trồng nấm, trồng rau sạch.
Nhà báo Nguyễn Nam Dân cũng cho biết thêm, bước thứ hai, chính phủ cần chú trọng giải quyết nghề nghiệp cho lực lượng đánh bắt gần bờ hiện nay đang không có việc làm, ông cho biết.
Theo tôi thì chính phủ nên cơ cấu lại, có nghĩa là những vùng từ 20 hải lý trở vào nó bị ảnh hưởng bởi xả thải thì dừng khai thác, còn từ 20 hải lý trở ra thì nên chú trọng đánh bắt xa bờ. Một lượng lao động đánh bắt gần bờ còn lại là thì chính phủ nên thành lập một cái hợp tác xã nghề cá ở mỗi tỉnh và luân chuyển một phần cái số lao động dư dư ở đánh bắt về gần bờ đó vào để làm những cái việc chế biến rồi sơ chế rồi tiêu thụ.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Việc Làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tìm hiểu về các chính sách trong việc giải quyết việc làm cho các lao động chịu tác động của biển nhiễm độc thuộc 4 tỉnh miền Trung, nhưng không nhận được sự trả lời. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vũ Văn Tám thấy rằng rời biển chắc chắn đời sống ngư dân sẽ rất khó khăn, cho nên cách tốt nhất là giúp họ bảo đảm cuộc sống chính là sớm phục hồi hệ sinh thái biển. Nếu còn chuyển đổi nghề thì cũng chuyển đổi theo hướng nghề nghiệp có liên quan. Trong trường hợp bất đắc dĩ mới chuyển lên lao động trên bờ, mà lao động trên bờ thì cũng ưu tiên nghề gắn với biển dựa trên hiệu quả thực sự. Đó là mong muốn và cũng là trách nhiệm của các bộ, các ngành và các địa phương có liên quan.
Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thả.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Liên tục chương trình thời sự hôm nay, chính quyền Việt Nam dường như đã tăng cường thực hiện những động thái bắt bớ, đàn áp đối với các nhà hoạt động dân sự và bất đồng chính kiến. Lý do được nêu ra là những đối tượng này tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong chương trình Diễn đàn bạn trẻ tuần này, hai bạn Che Hoàng và Việt Quân cùng với các Linh thảo luận thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước.
Các bạn là những người trẻ ở Việt Nam, các bạn cũng đang đấu tranh cho một cái môi trường sạch, cho biển sạch, cho tất những cái người dân cần minh bạch. Đó là những cái khẩu hiệu mà chính các bạn cũng đã đưa ra trong các cuộc biểu tình. Thì với những khi mà nhìn những cái việc đàn áp mà được cho là ngày càng gia tăng của chính bên chính quyền Việt Nam, thì khi mà họ cho rằng cái những cái hành động đó là tuyên truyền chống phá nhà nước, thì các bạn có đồng ý hay không? Và các bạn có cảm thấy bị áp lực, bị sợ hãi trước cái điều luật 88 để mà tiếp tục đưa những cái trương những cái khẩu hiệu cần biển sạch, cần môi trường sạch cho Việt Nam? Các bạn có sợ cái điều đó nữa hay không? Cho Chắc Linh mời Quân đi.
Vâng, xin chào Chắc Linh. Thì như chúng ta đã biết á, là tại Việt Nam thể chế chính trị đi theo cái chủ thuyết Mác Lênin, và đây là một cái chủ thuyết nó cai trị xã hội một cách toàn trị, độc đoán. Và đã là toàn trị thì tất cả những vấn đề trong xã hội như là tôn giáo, chính trị cho tới văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế vân vân là đều nằm dưới cái quyền kiểm soát của nó. Thì ý kiến của chính quyền trong cái vấn đề Formosa như trong cái vấn đề tự do ngôn luận thì nó hoàn toàn khác biệt với lại nhân dân, và nó đi ngược lại với cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982 tới giờ. Vấn đề môi trường thì dĩ nhiên về mặt tuyên truyền chính danh á, thì nhà nước họ buộc phải tuân theo, nhưng mà trong cái bộ máy tuyên truyền do là nằm trong tay của Đảng Cộng sản, và họ thì lái cái dư luận theo cái hướng của họ rằng Formosa là nó sai rồi, nhưng mà dân thì không được phản đối, đó là phải tha cho nó, nếu mà dân phản đối thì là phản động, là không có đúng đó. Và trên khía cạnh công dân cũng như là pháp luật Việt Nam thì cái điều mà dân họ biểu tình hoặc là họ có cái tiếng nói khác biệt với lại chính quyền mà đại diện là Đảng Cộng sản là đúng, tức là Đảng Cộng sản họ đặt ra luật và họ ngồi trên luật luôn. Dĩ nhiên là người khác thì tôi không biết, nhưng mà với cá nhân tôi nghĩ rằng á, cái nỗi sợ hãi của con người là cái bản năng, dĩ nhiên ai cũng sợ. Nhưng mà chúng ta muốn một cái xã hội nó tốt đẹp hơn thì cái nỗi sợ nó không giải quyết được vấn đề. Mà khi mà chúng ta tham gia vô đó, như bản thân tôi lúc đầu tôi cũng đặt ra một cái ranh giới rằng tôi chỉ làm đến đó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có cái sự quan tâm và chúng ta cố gắng thể hiện cái sự đóng góp của mình đối với xã hội á, thì tôi nghĩ rằng mỗi một cá nhân có cái sự đóng góp càng nhiều càng tốt, và lâu dần thì cái nỗi sợ hãi nó vẫn thường trực, nhưng mà nó như là một cái người bạn đồng hành đó, và chúng ta cũng dần quen với nó. Từ tham gia vô đó thì cái nỗi sợ hãi nó ngày càng bé nhỏ đi.
Cảm ơn Quân. Để tiếp với lại cái nhận định của Quân thì một câu hỏi được các Linh đặt ra cho Chế Hoàng nhé, đó là những cái việc đàn áp vừa qua mà chính quyền đặt vào cho người dân, những người mà đấu tranh cho đòi hỏi một cái môi trường sạch, một biển sạch đó, thì họ cho rằng như vậy là chống phá nhà nước, có nghĩa là hoàn toàn tiêu cực. Vậy thì với Chế Hoàng là một người trẻ, bạn cũng đã dấn thân để mà đòi hỏi cái điều đó cho xã hội,
thì bạn có nghĩ rằng theo bạn thì chống phá như thế nào thì gọi là chống phá nhà nước? Có một cái lời gì để mà phản biện lại những cái điều mà chính quyền Việt Nam dành cho những người đấu tranh hay không?
Như thế này có nghĩa là bây giờ em muốn xác định lại cái hiểu biết của em về việc chống phá nhà nước. Thì đầu tiên thì theo như cái nhận thức của em về chống phá nhà nước thì có nghĩa là mình chống phá chính là nhân dân. Thì cái nhà nước bởi vì là do nhân dân lập nên là nó là đại diện cho nhân dân, cho tiếng nói của nhân dân và để điều hành đó. Thì nếu mà gọi phản động thì có nghĩa là phản lại chính là nhân dân. Thì nhưng mà trong cái những cái sự kiện vừa rồi đã xảy ra thì mình nói riêng là hai sự kiện vừa rồi là sau khi là những cái vụ lùm xùm ở coi như là thảm họa môi trường ở Formosa và những cái vấn đề khác xảy ra ở Việt Nam thì chính quyền là coi như là có những động thái và có những cái thái độ nó gần như là quay ngược lại với những cái tiếng nói của người dân. Đó là cái cảm nhận của riêng em đối với bạn là một người dân trong nước. Thì ví dụ như là cái động thái mà bắt 20 người xã hội hoạt động dân sự thì họ cố gắng cản trở cái sự kết nối của người dân để mà cùng chung lên tiếng nói và bắt một vài người hay là bắt những người này những người kia là những động thái giống như là rung cây khỉ. Formosa thì giờ cái cảm tưởng của người dân cũng như riêng em là giống như là Formosa là một cái tổ chức của nhà nước.
Vâng, cho Cát Linh có một cái câu hỏi cuối đặt ra cho hai bạn nha. Sau khi mà xảy ra cái sự việc với lại blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì rất nhiều người trên mạng xã hội đã đồng loạt lên tiếng rằng mọi người đều không sợ hãi, và nếu như mà và những cái điều như là nếu mà chính phủ Việt Nam có bắt một người thì sẽ có hàng trăm người khác đứng lên. Nhưng mà cũng có một số ý kiến đưa ra rằng một khi mà chúng ta đã có một cái mục đích để dấn thân, để đạt được á, thì mình cần phải có những cái kế hoạch, những cái con đường đi cho nó thông minh. Thì câu hỏi mà Cát Linh dành cho hai bạn Quân với lại Chế Hoàng đó là như vậy thì những người đấu tranh dân chủ trong giờ phút này theo các bạn thì có nên không sợ hãi thì là không sợ hãi rồi, như là hai người đã vừa mới khẳng định. Nhưng mà theo bạn thì hai bạn thì nên có một động thái gì để mà chúng ta có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ để mà có thể tiếp tục cái con đường đấu tranh. Quân nghĩ như thế nào?
Vâng, thưa chị Cát Linh, thì trong một cái cuộc đấu tranh nào á thì muốn thắng thì cũng một bên thắng thì cũng phải mạnh ở kia. Và trong cái cuộc đấu tranh chống độc tài đó thì chúng ta cũng hiểu với nhau rằng á là chúng ta đều là người Việt và chúng ta không có sử dụng cái bạo động ở đây, và chúng ta sử dụng cái phương pháp là bất bạo động. Thì theo cá nhân tôi á, một cái chế độ độc tài họ có hai cái cục trụ chính để họ tồn tại, đó là bạo lực và truyền thông láo tét. Thì cái phương tiện chính của chúng ta chỉ cần đánh gãy một trong hai cái đó là cái truyền thông, còn bạo lực thì chúng ta đã tránh đó, mà chúng ta không đề cập tới. Thì cái mục tiêu của nhà cầm quyền là họ qua những cái sự bắt bớ, họ muốn lan truyền cái sự sợ hãi để cô lập những người cất lên cái tiếng nói phản biện xã hội. Nhưng mà cái mục tiêu của họ đó thì nó ngày càng được nhiều người nhận ra, và cái tính hiệu quả của nó trong cái việc bắt bớ đó nó ngày càng mất đi. Tôi ví dụ như là gia đình Đinh Nguyên Kha chẳng hạn, lúc đầu chỉ có Đinh Nguyên Kha, nhưng mà bắt bớ Đinh Nguyên Kha thì đến cả gia đình Đinh Nguyên Kha là bước theo cái con đường đấu tranh này luôn. Cái vấn đề tôi muốn nói ở đây á là cái cách mà bắt bớ đàn áp trong thời đại hiện nay nó không hiệu quả nữa.
Chế Hoàng có đồng ý với những nhận định đó hay không, hoặc là có thêm một cái ý kiến nào?
Dạ chị, thế này thì có nghĩa là em cũng muốn thì cái bổ sung cái ý kiến của Bị Quân là như thế này. Thì có nghĩa là Nỗi sợ hãi thì thường thường người ta đến bằng cái do là bởi vì cái kiến thức thiếu, là khi người ta khi mà cái người mà cầm quyền người ta nắm được những cái điểm yếu của người dân, là có nghĩa là mình thiếu nhận thức, thì họ sẽ đánh vào cái nỗi sợ hãi đó. Thì cái nỗi sợ hãi đó thì do là khi mà họ đã bưng bít thông tin, mà khi họ đã làm những cái động thái mà đánh động dư luận, như là đơn giản, như đơn cử như là những cái sự kiện vừa rồi, hai sự kiện đó thôi, em không nói là những cái sự kiện trước đó nữa, thì vô tình một cách không họ gần như là có thể là họ không dự đoán trước, là cái điều đó nó lại gây nên cái nỗi mà người ta lại tìm hiểu về nó hơn, và người ta lại có những cái nhận thức tốt hơn. Thì bất cứ ai mà người ta cũng cần một không khí sạch, một cái thế giới trong lành, thì họ cũng đều muốn con cái và ngay cả bản thân họ đều được hưởng như thế đó. Nhưng mà khi mà chính quyền đã cố gắng làm như cái đó để mà làm nhẹ lại những cái tội, hay là làm những cái động thái mà gọi là chống lại, thì vô tình chung lại làm cho người dân người ta bớt sợ hơn. Và ngay cả khi mà vừa rồi hai cái vụ vừa rồi đã xảy ra thì dư luận đó là nhận định chung của em, nhận định riêng của cá nhân em, là dư luận hầu như là có vẻ là họ bớt sợ hơn và họ hiểu ra nhiều hơn, và họ cái nỗi bức xúc họ lại tăng cao hơn, và điều đó hoàn toàn bất lợi cho nhà cầm quyền. Thì em nghĩ là cái nỗi sợ hãi đó hoàn toàn không có, như là vừa rồi em thấy là trên mạng xã hội là có những cái lời kêu gọi họ ủng hộ cho chị Như Quỳnh, họ giúp đỡ như là chị Như Quỳnh, cái hoàn cảnh của chị có hai đứa con, là khi nhà cầm quyền bắt chị thì chị có những hai đứa con đang không ai chăm sóc, thì họ đưa ra những lời kêu gọi là chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ, để nuôi nấng hai đứa con chị, để hỗ trợ về mặt tinh thần, và điều đó làm cho mọi người cảm thấy là có một sự nối kết, và như thế thì nhà cầm quyền là đang tiến đến một cái đối trọng rất là nguy hiểm, chứ không phải là như mục đích họ muốn là về chia rẽ. Họ đang liên kết mọi người dân, chứ không phải là họ chia rẽ được. Vâng, em hiểu như thế.
Linh cảm ơn hai bạn đã đưa ra những cái nhận định cá nhân, cũng như là nói lên cái tiếng nói chung của các bạn trẻ ở Việt Nam. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.
Sau cùng của chương trình thời sự hôm nay, cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ đã gây kinh ngạc cho thế giới về cả nội dung lẫn chiều hướng tiến hành, khiến dư luận bên ngoài cho rằng chưa khi nào xảy ra như vậy. Thật ra, đây là một sắc thái riêng của nền dân chủ Hoa Kỳ mà người ta nên tìm hiểu. Diễn đàn Kinh tế tuần này phân tích sắc thái đó. Xin mời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cùng với Nguyên Lam.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chưa đầy một tháng nữa thì Hoa Kỳ sẽ có cuộc tổng tuyển cử vào thứ Ba mùng 8 tháng 11 để cử tri quyết định về hai vị dân cử cao cấp nhất bên hành pháp là tổng thống và phó tổng thống. Bên lập pháp là 435 dân biểu hạ viện và 34 nghị sĩ thượng viện, sẽ bầu lại đại biểu cấp tiểu bang là 12 thống đốc tiểu bang cùng hai đặc khu hành chính là Samoa và Puerto Rico. Ngoài ra, cử tri cũng chọn giới dân cử địa phương và biểu quyết nhiều đề luật sẽ có giá trị pháp lý rộng lớn sau này. Thông thường thì 4 năm nước Mỹ mới có tổng tuyển cử, nhưng cuộc bầu cử năm nay lại đáng quan tâm hơn cả vì nội dung lẫn sắc thái kỳ lạ, trong khi giới nghiên cứu kinh tế trên thế giới đang e ngại một vụ tổng suy trầm như đã từng xảy ra vào năm 2008-2009. Và cũng theo thông thường thì chương trình diễn đàn kinh tế của chúng ta không có mục tiêu tìm hiểu về chuyện tranh cử tại xứ này hay xứ kia, nhưng Hoa Kỳ hiện vẫn là siêu cường, có ảnh hưởng nhất về cả an ninh lẫn kinh tế, nên Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho sắc thái đặc biệt của cuộc tranh cử tổng thống năm nay ạ.
Dạ thưa, tôi hiểu rằng thế giới đã có thể kinh ngạc với cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng nên quan tâm đến cái tiến trình quyết định quan trọng nhất của một quốc gia dân chủ như là nước Mỹ. Tuy nhiên thì dù dư luận khắp nơi đã đều theo dõi việc nước Mỹ đề cử lãnh đạo với một cái phong cách rất lạ. Người ta không nên quên rằng Hiến pháp Hoa Kỳ đó có những cái quy định với nội dung cố tình giới hạn quyền lực của Tổng thống. Và trong cuộc tổng tuyển cử năm nay đã cử tri Hoa Kỳ đã còn bầu ra 469 đại biểu trong hai viện của Quốc hội với cái thẩm quyền cân bằng lại cái vai trò của Tổng thống. Thành ra việc bầu cử Quốc hội này nó cũng rất quan trọng và thực tế là nó cũng chi phối cuộc bầu cử Tổng thống. Nhất là trong lĩnh vực kinh tế tài chính của công quyền đó. Cái chi tiết thứ hai đáng chú ý đó là sắc thái kỳ lạ, thậm chí tôi phải nói là kỳ cục của cái cuộc tranh cử tổng thống khi mà các ứng cử viên đó nặng lời mạt sát nhau là người không xứng đáng để lãnh đạo nước Mỹ. Cái điều bất thường ấy đó thật ra là một đặc tính của việc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ ngay từ thời lập quốc, tức là hơn 200 năm về trước đó. Và nó cho thấy một cái chuyện trái ngược, đó là sức mạnh của nền dân chủ. Còn cái chuyện thứ ba thì nó hơi khó hiểu nên chúng ta cũng phải giải thích được. Đó là sự chọn lựa bất thường năm nay giữa hai lập trường có vẻ là quá tương phản, thưa cô.
Dạ, như ông vừa trình bày thì ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba khía cạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ. Thứ nhất là quyền lực tổng thống, thứ nhì là sắc thái khác kỳ cục của cuộc tranh cử khi hai phe trong cuộc đã kích nhau với những lời lẽ nặng nề, và thứ ba là các lập trường quá tương phản trong dư luận Hoa Kỳ. William xin mời ông mở đầu về quyền hạn của tổng thống ạ.
Dạ thưa, thế giới bên ngoài ít chú ý rằng từ thời lập quốc rồi đó, Hoa Kỳ đã chọn cái nền cộng hòa, tức là cho người dân bầu lên những đại biểu sẽ thay mặt mình đã lãnh đạo đất nước. Cái nền cộng hòa đó, nó có cái sắc thái hiếm hoi là giới hạn vai trò của chính quyền và nhà nước để bảo toàn cái không gian sinh hoạt rộng lớn hơn cho công dân và các cái tổ chức xã hội dân sự. Hiểu ra điều ấy đó thì ta mới thấy rằng ngay từ đầu đó, người ta không đánh giá cao chính quyền và các chính trị gia là cái điều ít thấy trong các quốc gia khác. Thứ hai đó, vị đại diện dân cử cao cấp nhất là tổng thống đó, thật ra không có nhiều quyền hạn vì phải dung hòa quan điểm với các cái cơ chế quyền lực kia. Đó là hạ viện với 435 dân biểu được bầu lại mỗi 2 năm, cho nên cần lắng nghe quan điểm của quần chúng và cũng có thẩm quyền rất lớn về công chi thu ngân sách. Thứ hai là thượng viện với các nghị sĩ được bầu cho một nhiệm kỳ dài hơn, tức là 6 năm để có cái sự ổn định đó. Nhưng mà 2 năm lại tái tục 1/3 với cái thẩm quyền rất cao về đối ngoại và pháp chế để phê chuẩn những lựa chọn của Tổng thống bên hành pháp. Thứ ba đó là vì Hoa Kỳ theo thể chế liên bang cho nên cử tri cũng bầu lại thống đốc các tiểu bang với quyền hạn có thể thu hẹp vai trò của liên bang. Điển hình là lập trường của đa số tiểu bang chống lại cái đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế Obamacare của Tổng thống đó. Thứ tư đó là ngành tư pháp có thẩm quyền duyệt xét hoặc bác bỏ quan điểm của cả lập pháp lẫn hành pháp và cao nhất đó là tối cao pháp viện với 9 thẩm phán hoàn toàn độc lập về chính trị. Sau cùng đó, từ hơn trăm năm nay Hoa Kỳ còn có hệ thống ngân hàng trung ương cũng độc lập về chính sách tiền tệ và tín dụng nên thực tế trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế. Vì vậy mà Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại chứ về nội trị đó thì không thể muốn làm gì thì làm. Trong khi đó là xã hội dân sự đó và thị trường kinh tế đó lại có rất nhiều quyền tự do, thưa cô.
Dạ, có lẽ thính giả của chúng ta ít thấy là lãnh đạo siêu cường số 1 của thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ thật ra không thể tự ý quyết định về mọi chuyện mà phải thường xuyên thỏa hiệp hay dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia. Thưa ông, bây giờ ta bước qua tiết mục thứ hai, đó là sắc thái khá kỳ lạ của cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Dạ, tôi cũng xin được nói thêm nữa rằng nhiều người có thể than rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đã cứ bị ách tắc khi mà các cơ chế quyền lực và đảng phái chính trị đã không thống nhất được lập trường hoặc là chính sách và lại còn giằng nhau trong cái sự bất động. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy mới là cái ưu điểm của nền dân chủ. Tức là khi giới chức nhà nước cứ phải canh chừng và thỏa hiệp với nhau thì người dân đã càng có quyền tự do. Tôi cho rằng ta nên nhấn mạnh đến cái nghịch lý ấy đó. Chứ nếu mà nhà nước có quá nhiều quyền hạn là muốn làm gì cũng được đó, thì chính là cái quyền tự do của các công dân mới bị thu hẹp. Bây giờ bước qua cái phong cách tranh cử đó mà tôi chỉ nôm na gọi là các ứng cử viên ném bùn vào nhau thì các cuộc tranh cử tổng thống năm nay đó, thực sự nó không là một ngoại lệ. Ngay từ năm 1800 cho tới gần đây đó, chúng ta đã thấy hiện tượng ấy. Các bậc quốc phụ đã hình thành nước Mỹ từ thời lập quốc hơn 200 năm về trước như là John Adams hoặc Thomas Jefferson là tổng thống thứ nhì, thứ ba đó, đã tranh cử với nhau theo cái kiểu hào hứng đó. Ban tranh cử của họ đều dùng thậm từ mạt sát nhau một cách rất là thô tục. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn hòa giải và hợp tác chứ không có ai bị thủ tiêu hoặc là bị bỏ tù hết. Sau đó qua nhiều cuộc tranh cử khác, nhiều ứng cử viên đã cũng bị đối thủ chê trách là kém tài, thiếu đức và nếu mà lên làm tổng thống thì sẽ đưa nước Mỹ vào đại họa. Thủ tướng Andrew Jackson vào năm 1815 cho tới các cái nhân vật lẫy lừng của thế kỷ 20 như là Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Bill Clinton cho rồi đương nhiều bút gần đây đó, đều đã bị chửi bới, đời tư bị bươi móc mà sau cùng thì nước Mỹ vẫn tồn tại và lại còn vững mạnh hơn chứ không có bị tiêu vong vì lỡ bầu lên một ông tổng thống bất xứng như là người ta nói. Nhận xét sau cùng đó thưa cô là cái cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ có thể gây ấn tượng sai lầm về một cái xã hội điên khùng với các ứng cử viên phát biểu lung tung. Đấy là cái trạng thái sống động của cái sinh hoạt dân chủ, nơi mà báo chí có quyền tường thuật, bình nghị và thậm chí xuyên tạc để cho cử tri suy xét và chọn lựa. Và rốt cuộc nếu cử tri có lầm thì 4 năm sau họ lại có quyền đổi ý. Nhờ vậy mà không thể nào có cái lãnh tụ tồn tại đến vài chục năm để đưa quốc gia vào đại họa được thưa cô.
Dạ, nhưng thưa ông, cuộc tranh cử năm nay lại gây ra một ấn tượng khác, đó là tình trạng phân cực quá đáng của chính thành phần cử tri, khi phần nửa có lập trường đối nghịch như nước với lửa, và kết tụ vào hai ứng cử viên bị đa số cho là thiếu khả năng hay kém đạo đức. Ông giải thích thế nào về hiện tượng bất thường này thưa ông?
Tôi công nhận rằng cuộc bầu cử năm nay đã có sự bất thường về lập trường hơn là về phong cách hay là cái sắc thái thô tục, là cái chuyện mà mình vừa mới nói ở trên đấy. Nhưng mà bất thường chứ không hẳn là chưa hề xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Người ta có thể có nhiều cách giải thích hiện tượng kỳ lạ đó. Tôi xin mạn phép nêu ra vài ý kiến thô thiển của tôi như đây. Thứ nhất là thưa cô, thế giới đang bước qua một cái giai đoạn phát triển khác và là quốc gia tiên tiến nhất đất thì Hoa Kỳ cảm nhận được cái sự chuyển động ấy. Trong đó nó có cả cái tinh thần chống đối trào lưu toàn cầu hóa. Nhưng mà cái hiện tượng chung đó là các đảng phái chính trị cổ điển đều gây thất vọng và quần chúng đó thiên về các cái khuynh hướng cực đoan hơn với lập trường đối nghịch mạnh hơn. Thứ hai đó thưa cô, thì riêng về trường hợp Hoa Kỳ chúng ta lại còn có hai sự kiện đáng chú ý là nước Mỹ đã lâm chiến quá 15 năm mà chưa thấy kết quả và mức sống của thành phần trung lưu lại sa sút so với lại vài thập niên trước. Kết hợp hai cái chuyển động ấy đó trên thế giới và trong đại nước Mỹ đó, với lại cái truyền thống tranh cử đầy tính chất mặt sát của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ đó, thì chúng ta mới hiểu tại sao phe này gán cho phe kia những cái tội tày trời, ví dụ như bà Hillary Clinton là công cụ của thế lực tài phiệt, hoặc là tỷ phú Donald Trump là tay sai của ngoại bang đó. Sự thật thì nó không đơn giản như vậy và nó còn cho thấy một cái chuyện tôi nghĩ là lý thú nữa, đó là nền dân chủ Hoa Kỳ đang phản bác cái lý luận về thuyết âm mưu. Theo đó thì có thế lực mờ ám nào đó đã quyết định được mọi chuyện của nước Mỹ. Người ta chỉ thấy các cái phần tử ưu tú của xã hội Hoa Kỳ đều bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cử tri, nhưng chẳng có một ai đó đã dàn dựng được mọi chuyện cho năm nay.
Dạ, có lẽ nhận xét vừa rồi của ông mới là điều lý thú nhất. Xưa nay người ta cứ tưởng rằng nước Mỹ tính trước được mọi chuyện hoặc chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng mọi sự theo một chủ đích nào đó. Nhưng ai ngờ Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương do một tổng thống dân chủ xúc tiến như một dấu ấn của mình lại bị quốc hội phản bác với hậu thuẫn của đảng Dân Chủ. Ngược lại, đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn ủng hộ nguyên tắc tự do mậu dịch, nay cũng chống. Và giới lãnh đạo của đảng lại lúng túng với một ứng cử viên do quần chúng ở dưới đưa lên. Hồi nãy ông có nói tình trạng bất thường này có xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. William, xin ông nhắc tới những tiền lệ đó cho thính giả của chúng ta khỏi ngạc nhiên ạ.
Dạ thưa, năm 1968 đã Hoa Kỳ cũng mệt mỏi về cái cuộc chiến, đó là hồi xưa Việt Nam. Và xã hội thì lâm vào đại loạn với hai vụ ám sát là địa sĩ Robert Kennedy và mục sư Martin Luther King Jr. Khi ấy thì đảng Dân Chủ đã lâm vào khủng hoảng, gần như nội chiến, và đại hội đảng tại Chicago đã để chuẩn bị tranh cử tổng thống đã tiến hành trong sự hỗn loạn và cử tri chọn một người ít ai tin cậy, chính là ông Richard Nixon ở bên đảng Cộng Hòa. Trước cái trào lưu phản chiến khá ồn ào đó thì ông ta tranh thủ được đa số thầm lặng và đạt kết quả bất ngờ là đánh bại ứng cử viên Hoover Humphrey do Tổng thống Lyndon Johnson đề cử. Cái trường hợp thứ hai đó là vào năm 1952, khi mà Hoa Kỳ chưa thể dứt điểm cuộc chiến cao ly tại bán đảo Triều Tiên, và như là ông Johnson thì Tổng thống Harry Truman năm đó đã không ra tái tranh cử mà lại để ông Adlai Stevenson là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đối đầu với đại tướng Eisenhower bên đảng Cộng Hòa. Khi ấy chúng ta cũng đã thấy trào lưu đả kích đối phương là thân cộng hoặc là bị mật vụ của Liên bang Xô Viết xâm nhập vào thượng tầng đảng đó, chẳng khác gì năm nay hết đấy. Nhưng mà 62 cuộc tranh cử đầy sóng gió năm 1952-1968 thì nước Mỹ vẫn tồn tại và vững mạnh. Và lần này thì cũng thế mà thôi. Và nếu mà người Mỹ không nhớ chuyện đó thì lãnh đạo các nước khác lại chẳng thể quên được. Và tôi nghĩ kết luận của tôi đó là đừng có coi thường cái nền dân chủ quái lạ này của Hoa Kỳ thôi cô.
Vâng ạ. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích kỳ này ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thánh Trúc xin chào tạm biệt. Kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý thính giả trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.